by reading a factor. Chúng hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào thập nguyện phổ hiền cho xong. Các vị đã học đến nguyện thứ 6 rồi phải không? Rồi hôm nay chúng ta sẽ học tới nguyện thứ 7, thứ 8, thứ 9 và thứ 10. Thì hy vọng là bữa nay mình học hết. Nay không có câu giờ nữa. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Câu này nó có liên hệ đến ngài A Nan. Các vị còn nhớ ngài A Nan ha? Mình đi vào cái đoạn này một chút. Chuyện ngài A Nan. Lâu lâu tôi hay coi cái phim, người ta làm cái phim hoạt họa đó, mà về cuộc đời Đức Thế Tôn á, các vị có coi không? Cái năm mà Đức Thế Tôn 80 tuổi thấy thương làm sao đó. Và cái giọng của cái anh Thuyết Minh cũng hay đó, trầm trầm. Và năm đó Thế Tôn tráng này nhăn hết trơn à, mặt má cóp vô có vẻ già thấy thương à. Thông thường mình trong các cái tự viện mình thờ tôn tượng Đức Bổn Sư, mình thờ tượng của ngài rất là đẹp, trẻ, chừng khoảng 30 ngoài thôi, dung quang rực rỡ sáng ngời. Nhưng mà ta nên hình dung cái tuổi 80 của một ông già và đi bộ suốt cả cái lưu vực sông Hằng trên 40 năm thì các vị thử hình dung là ông cũng già, cũng má cóp, cũng da cũng nhanh như những ông già bình thường, chứ không có khác gì cả. Hình dung điều đó rồi mình thấy thương Đức Thế Tôn làm sao đó. Cái thương đầu tiên là đời sống của ngài rất là giản dị, là một bậc thầy khai sinh cho một cái tăng đoàn dài có 1.250 vị La Hán, mà cả đời vẫn ôm mát đi sinh bình dị như một người bình thường, như một vị kheo bình thường. Cái đó là cái dễ thương thứ nhất. Cái dễ thương thứ hai là trên cái đoạn đường Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn có nhiều điều rất là cảm động. Ví dụ như cái lúc mà gần đến rừng Sa La đó, ngài bị bệnh kiết lỵ mệt lả, ngài rất là khát nước. Ngài kêu ông thị giả, kêu ngài A Nan nói: "Con đi múc cho Như Lai một miếng nước." A Nan ôm bát tới dòng sông cái trở về. Thế Tôn hỏi chứ có nước không? A Nan nói: "Dạ bạch Thế Tôn, trên thượng nguồn của dòng sông có một đoàn xe nó đi ngang qua, nước rất là đục cho nên con không múc được. Xin Thế Tôn chịu khó nhịn khát đỡ cho tới dòng sông lớn con múc nước cho uống." Trong cái kinh Du Hành ghi như thế, mình thấy rất là thương Đức Phật phải không? Và có nhiều điều sau này các đại hội kiết tập lần đầu, ngài Ca Diếp, ngài rầy ngã nan rất là nặng lời. Và trong những cái điều rầy nó có vài ba điều. Điều thứ nhất á, là A Nan bất kính Đức Thế Tôn, cho nên lần đó xếp cái sangati, tức là cái pháp y của Đức Phật đắp hàng ngày đó, và dẫm lên cái y của ngài, một tội. Rồi cái thứ hai là tại sao biết Thế Tôn sắp niết bàn mà không cung thỉnh Thế Tôn trụ thế, hai tội. Tại sao Đức Thế Tôn khát nước mà ông đi múc nước, ông không múc, ông lại quay về? Và mỗi lần buộc tội A Nan chống chế nó: "Dạ thưa sư huynh, là lúc đó nước nó rất là đục, em không thể múc cho Đức Phật uống được." Ca Diếp nói: "Ông nói như thế không có đúng. Đức Phật là một bậc trí đức vẹn toàn, ví dụ như ông múc nước đục thì tức khắc là nước đó sẽ trong mát lại như cam lồ. Khi Đức Thế Tôn bưng lên mà chú nguyện và thọ dụng thì nước sẽ trong mát. Ông bất kính rất là nhiều tội, tức là 6-7 tội buộc ngã nan. Và mình kể một chút để các vị thấy chuyện ngã nan rất là nhiều, liên hệ đến đời sống Đức Phật rất là nhiều. Và nếu mình đọc lại thì thưa các vị là đời sống Đức Phật đẹp vô cùng và dễ thương vô cùng, rất là cảm động. Lâu lâu tôi coi những cái phim hoạt họa về hình ảnh Đức Phật lúc Ngài 80 đó, rất là thương. Già, tiếng nói trầm và cũng lụ khụ như một ông già, như ông nội ông ngoại của ta không khác. Và thưa cái chuyện Ngài A Nan liên hệ tới thỉnh Phật trụ thế là thế này. Mùa ăn cư năm 80 tuổi, Đức Thế Tôn mới đi ngược về phương Bắc. Ngài rời thành, rời Vương Xá Thành, ngược lên mạn Bắc, tức là về cái hướng của Vệ Xá Ly. Cái hướng đó cũng có nghĩa là đi về Ca Tỳ La Vệ nữa. Thì trên con đường đi tới Vệ Xá Ly, Ngài dừng lại một cái vườn xoài của một nữ thí chủ tên là Ambabali. Cái cô gái này vốn là người thiếp của vua Ba Tư Nặc. Cô là một kỹ nữ, nhưng mà khi biết Đức Thế Tôn ghé lại vườn xoài của mình, cái cô phát tâm cô cúng dường một bữa trai tăng. Sau đó thì cô phát tâm cô dâng luôn cả cái vườn xoài của mình, một cái trang viên rất là rộng, để Đức Thế Tôn làm cái nơi để cho quý tỳ kheo ni sinh hoạt trong tương lai, và cô xuất gia làm ni luôn. Đó là chuyện của Ambabali. Và sau khi thọ thời cái đó xong, người Thế Tôn vô thành Vệ Xá Ly, đến Vệ Xá Ly. Và khắc thực buổi trưa hôm ấy về lại một cái ngôi đền. Thọ thực xong rồi Đức Thế Tôn tuyên bố là người nào đã trao dồi phát triển và tinh luyện được, chứng nghiệm và thực hành được hoàn toàn thuần thục tứ thần túc, thì có khả năng duy trì thọ mạng lại một kiếp sống hoặc nhiều hơn có thể được. Đó là cái lời gợi ý của Đức Thế Tôn về cái chuyện thọ mạng của mình. Và Ngài A Nan, Ngài nghe nhưng mà Ngài không có đủ chánh niệm để nhận biết là Đức Thế Tôn nói điều đó để gợi ý về cái chuyện sắp niết bàn của Ngài. Và vài hôm sau, Đức Thế Tôn triệu tập chư tăng lại, tuyên bố cho các thầy hay là 3 tháng sau Như Lai sẽ vào niết bàn. Lúc bây giờ A Nan rất là buồn khổ, anh khóc lóc, anh bắt đầu đảnh lễ: xin Đức Thế Tôn đừng vào niết bàn vội, chúng con còn rất là nhỏ, có những người còn chưa chứng quả dự lưu, xin Thế Tôn từ bi trụ thế lại. Như lời Thế Tôn tuyên bố là các bậc thánh khi thuần thục được tứ thần túc, có tuệ giác và dùng định lực để duy trì thọ mạng được, xin Thế Tôn từ bi duy trì thọ mạng. Thế Tôn nói: A Nan à, cơ hội không còn nữa, ta cho ông cơ hội đã qua rồi. Và thế là đúng 3 tháng sau, Ngài về thành Câu Thi Na và nhập niết bàn ở Ta La Sông Thọ. Đó là cái câu chuyện dẫn khởi về Ngài A Nan. Cho nên thất giả thỉnh Phật trụ thế, thưa các vị là hiện tại chúng ta không có cái cơ hội gặp Đức Thế Tôn trụ thế để ta thỉnh Ngài ở lại với chúng ta, nhưng mà ta cũng có thể gặp những bậc thầy già chứ, những cái bậc đạo sư đức hạnh trong cuộc đời này. Thì mình không thể tiếp cận thỉnh các ngài trụ thế thì mình làm được một việc khác. Làm được việc gì? Yểm trợ cho chánh pháp cửu trụ ta bà, phải không? Đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được. Và điều thứ hai mình khai thác để cho các vị lưu ý là cái ý nghĩa của thỉnh Phật trụ thế. Thứ nhất, mình duyên phước rất là bé, cho nên không thể xin cùng thời Đức Phật gặp Đức Thế Tôn. Nhưng mà mình cũng không phải là vô phước đến nỗi là không gặp được chánh pháp. mình có cái may mắn vô cùng là gặp được Phật pháp hiện tiền, rồi học được đôi câu kinh của Đức Thế Tôn, biết được cái con đường quay về, nương tựa nơi chính nguồn tâm của mình để có thể giỏi thì trong một đời này cắt đứt được phiền não khổ lụy, chứng nhập được tâm thể bản nhiên Phật của chính mình, đó là điều rất may mắn. Và tự nhìn thấy cuộc sống mình may mắn rồi mình nghĩ đến cái chuyện là làm thế nào để chánh pháp được cửu trụ, đó là ý nghĩa thứ nhất chúng ta muốn bàn về tính Phật trụ thế là vậy. Tức là mình làm thế nào cho chánh pháp cửu trụ ta bà. Cái từ này nó Hán Việt hơi nhiều. Cửu trụ tức là có mặt rất là lâu, rất là bền, rất là phát triển ở trên cái cõi đời này, gọi là chánh pháp cửu trụ. Có ba điều mình làm cho chánh pháp được hưng thịnh và có mặt. Điều thứ nhất là sự có mặt của các già lam ở một cái mức độ rất là cạn, rất là bình thường. Thưa đại chúng, là cái sự có mặt của một ngôi chùa, một tự viện, tuy chưa làm được cái điều gì lớn, đóng góp cho văn hóa hay là giáo dục hay là làm công việc gì ghê gớm, nhưng mà hình ảnh của ngôi chùa, hình ảnh của một ông thầy có mặt, nó đã là một cái hạt giống rất là lành gieo trong tâm thức của người tiếp xúc lại. Ví dụ như ngôi chùa của mình nó không có gì đồ sộ lắm, tượng Quan Âm thờ trước kia nó không có gì là ghê gớm lắm ấy, thế nhưng khi đi qua người ta nhìn cái mái chùa, thấy hình ảnh chư tăng, nhìn hình ảnh của Quan Thế Âm, tất cả những cái điều đó nó gieo vào tâm thức của người ta. Hồi nào nó lớn dần trong tâm thức của người ta hồi nào không hay. Và mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, thưa nó thấm dần vào, và lần lần họ có những cái thắc mắc, họ đến với đạo. Và thưa các vị, cái sự lan tỏa của đạo Phật hay là cái sự cống hiến của đạo Phật đầu tiên nó có mặt từ những cái điều rất bé nhỏ như vậy. Ví dụ như đạo Phật đi vào đất Nhật, đầu tiên nó do những thương nhân người Trung Hoa đi vô đất Nhật buôn bán thôi. Dĩ nhiên họ vào đất Nhật buôn bán thì họ đem theo cái tôn giáo của họ, cái sinh hoạt tụng niệm lễ bái của họ. Họ dựng bức tượng lên, họ niệm Phật, họ lại Phật. Và điều này nó nói một điều rất là quan trọng là thưa hình ảnh của tự viện, hình ảnh của tăng đoàn rất là quan trọng. Cho nên cái mức độ cạn nhất mình làm cho chánh pháp cửu trụ là mình quy kính, trân trọng cái sự có mặt của những già lam, những tự viện. Và người nào mà giữ gìn được cái hình ảnh của tăng già là một điều cực kỳ quý. Cách đây nhiều thập kỷ, người ngoại quốc họ không hề biết đến hình ảnh của ông thầy tu ra sao hết. Các thầy ở Việt Nam mà đi du học qua Anh, thưa đại chúng là các thầy đều phải để tóc hết. Cái thế hệ lớn các ngài đều phải để tóc dài, mặc đồ civil bình thường và hội nhập trong cái cộng đồng của sinh viên bình thường, không có hình ảnh tăng già. Và người Tây Phương lúc bấy giờ cũng không biết đạo Phật Việt Nam là gì, không biết chắp tay là gì. Nhưng mà dần dần từ những cái sinh hoạt rất là tôn giáo, rất là hình ảnh tôn giáo, thấm dần vào tâm thức của người Tây Phương. Và đến bây giờ thì người Tây Phương nhìn thấy hình ảnh ông thầy tu, họ biết đó là những người tu của đạo Phật. Họ còn biết đây là tỳ kheo, đây là tỳ kheo ni. Và dần dần nó thâm nhập vào cái văn hóa Mỹ, đến nỗi là sách vở trong những cái thư viện lớn bây giờ có nhiều tác phẩm của ngài Đạt Lai Lạt Ma, cũng như tác phẩm của Thưa ông Nhất Hạnh. Đạo Phật đã thấm dần từ cái lĩnh vực cạn là hình thức chùa chiền tự viện, bóng dáng của người tu, cho đến thâm sâu hơn là đi vào cái lĩnh vực văn hóa. Và nó đang đi vào cái lĩnh vực học đường, lĩnh vực tri thức. Và từ đó nó mới hứa hẹn được cho đạo Phật có thể bắt rễ và thành cây đại thọ trên cái vùng đất này. Cho nên thưa đại chúng, là già lam tự viện, hình ảnh tăng già, mình trân quý, mình nuôi dưỡng, mình bảo trì, đó là một cách mình làm cho chánh pháp cửu trụ ta bà. Cái thứ hai là mình phải giúp cho cái công việc phổ biến chánh pháp. Có những thời đạo Phật trở thành tháp ngà học thuật. Người ta có cái quan niệm là xuất gia mới phải là người tu của đạo Phật, xuất gia mới phải là cái người giữ gìn được chánh pháp. Nhưng mà trong thực tế có những giai đoạn cái sự đóng góp để cho chánh pháp được tồn tại, được phát triển không phải do người xuất gia không, mà có cái bàn tay rất là lớn của người cư gia Phật tử đóng góp. Ví dụ như mình nói một chút về lịch sử, ví dụ như Tích Lan là một đất nước Phật giáo là quốc giáo, một cái quốc đảo rất là nhỏ. Đạo Phật đã có mặt từ thời Asoka, tức là trước kỷ nguyên 100 năm, và kéo dài cho tới người Bồ Đào Nha xâm lăng cái vùng đất Tích Lan, và họ mang tôn giáo vào đó, họ diệt sạch hết những người đạo Phật và làm cho người Tích Lan họ rất là mặc cảm. Khi họ ra đường họ tự hào họ là người Phật tử, và hầu như Phật giáo là tôn giáo chính của quốc gia đó gần như bị biến mất. Cho tới một hôm có một người Mỹ, họ đặt chân vào vùng đất đó, và người cư sĩ Mỹ này họ mới bắt đầu họ thấy rất là tội nghiệp cho cái đạo Phật Tích Lan, tại vì ông là người đệ tử của một vị thầy nào đó nghiên cứu và nằm trong cái hội phiên dịch kinh tạng Bali, và ông thương quá cho nên ông mới bắt đầu ông vận động với chính phủ người Anh, với chính phủ người Bồ Đào Nha hay là người Anh lúc đó tôi không nhớ kỹ lắm, và họ lập những cái trường học nè, họ mới bắt đầu phục hồi cái sự có mặt Phật giáo dần dần. Và cuối cùng có một người con của một mục sư, ông tên là David gì đó tôi không có nhớ, và ông đó phát tâm xuất gia. Và khi phát tâm xuất gia học giáo lý đạo Phật rồi, ông có một phát nguyện rất là lớn là ông muốn đem đạo Phật tặng lại cho người Tích Lan và tặng lại cho Ấn Độ, nơi quê hương Đức Phật đã sinh ra. Và thưa các vị là phổ biến chánh pháp là cái điều rất cần thiết, và chúng ta lưu ý một điều là không phải trách nhiệm của chư tăng mới bảo vệ, phò trì và phổ biến chánh pháp, mà chúng ta những người tu Phật nếm được hương vị của pháp, thấy cuộc đời mình an lạc, nhẹ nhàng, giải tỏa được nhiều sầu muộn, cảm nhận được những cái lợi ích của nó, thì mình đều có trách nhiệm là giúp cho cái chánh pháp của đạo Phật được phổ biến. Và một điều ghi nhớ nữa là không phải mình phổ biến chánh pháp để làm cho cái thế lực của đạo Phật được mạnh, Phật giáo được có nhiều quyền lợi, có nhiều tín đồ, thưa điều đó không có phải, không có đúng với cái lý tưởng đạo Phật. Lý tưởng đạo Phật có nghĩa là đem cái tuệ giác của Đức Phật tặng cho mỗi con người để họ sống được đời sống họ có hạnh phúc, cạn là họ giải trừ được sầu bi khổ ưu não, xa là họ chấm dứt được cái kiếp sinh tử lang thang của họ. Do vậy mình đừng nghĩ là mang cái chánh pháp phổ biến là phải làm cho mọi người khác đổi đạo quy y với đạo Phật, thưa không phải. Hoặc là tệ hơn là mình nghĩ là mang chánh pháp phổ biến tức là làm cho mọi người phải thương quý cái ông thầy truyền dạy chánh pháp, đối với những ông thầy khác đừng thương quý. Không phải như thế. Đạo Phật không hề có cái thái độ là quy y với một chùa, quy y với một ông thầy, không phải như vậy. Thưa, mình quy y với Phật có nghĩa là tất cả nơi nào có hình ảnh Đức Thế Tôn là thầy của mình. Quy y với một tự viện có nghĩa là các tự viện đều là nơi thân thuộc của mình cả. Nếu vị thầy nào bảo rằng Phật tử của tôi không được quyền đi chùa khác, ông thầy đó rất là vô minh. Nếu ông thầy nào nói rằng con quy y với chùa này con không được quyền đi đâu, ông thầy đó càng vô minh hơn. Thưa, đạo Phật không có chuyện đó. Và rõ ràng thưa các vị là giáo lý hay chánh pháp đạo Phật có thể đến với người Kitô, đến với người Hồi hay đến với tất cả những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác. Không cần họ phải thay đổi chiếc áo, thay đổi lý tưởng, thay đổi cái niềm tin gì cả. Họ chỉ cần nắm cái điều rất là trí tuệ của đạo Phật, họ thực tập. Cái nội dung của đạo Phật cần phổ biến, chứ không phải mình cần phổ biến và lớn mạnh cái hình thức đạo Phật. Cái đó rất là quan trọng. Cho nên thưa các vị, nhìn ở mức độ trong phạm vi của đạo Phật mà nói, thì chúng ta là những người Phật tử, ta hãy dẹp bỏ bớt những cái cố chấp, cái ganh tị, cái tị hiềm vân vân, để làm cho chánh pháp có mặt, biết đau lưng lại với nhau, thương quý nhau và thương quý đạo, phổ biến chánh pháp. Cái thứ hai là thưa mình đừng áp đặt bất cứ ai phải theo đạo Phật cả. Cái điều mình muốn làm giúp cho con người, điều đó rất là cần thiết, nhưng cần thiết hơn nữa đó là tự mình phải tu tập cho giỏi. Tự nhiên cái năng lượng lành của mình nó càng ngày càng vững mạnh, cái sự vững chãi an lạc của mình càng ngày càng sâu sắc. Tức khác là tự thân của năng lượng tu tập mình nó ảnh hưởng đến trái tim người ta thôi, không cần áp đặt, không cần bắt buộc, không cần làm gì cả, mà tự nhiên đó là cái cách mình phổ biến chánh pháp, bảo vệ chánh pháp và làm cho Đức Thế Tôn trụ thế được rất là lâu. Đặc biệt đạo Phật có cái điều là không hề quan niệm Đức Phật là người duy nhất làm cho chánh pháp có mặt, mà Đức Phật chỉ là người khơi nguồn. Và tất cả chúng ta, những người tu, những người thực tập theo giáo lý đạo Phật là những cái dòng suối nhỏ đổ vào để làm cho cái dòng tự giác của Đức Phật chảy cho tới hôm nay. Và điều này rất là rõ, không phải một mình Đức Thế Tôn làm nên đạo Phật có mặt, mà những người đệ tử, thánh đệ tử quá khứ cũng có công làm cho đạo Phật có mặt cho tới hôm nay. Rồi kể cả chúng ta hôm nay, chúng ta cũng bỏ cái công sức của mình vào để cho cái dòng sông của đạo Phật còn chảy. Đó là cái ý nghĩa của thỉnh Phật trụ thế là như vậy. Thỉnh Phật trụ thế, tôi xin lặp lại, chúng ta không có cái duyên gặp Phật, nhưng mà chúng ta có cái duyên là gặp được chánh pháp đang còn tồn tại trên cuộc đời này. Cái việc cạn ta hãy làm đó là ta yểm trợ, giúp đỡ và làm cho hình ảnh của Già Lam Tự Viện tăng đoàn còn tồn tại và có mặt. Cái thứ hai là thưa các vị, mình đóng góp vào cái công trình phổ biến chánh pháp. Nó có nhiều cái cách để mình đóng góp làm cho phổ biến. Mình tu học chánh pháp là cái cách đầu. Cách thứ hai là mình có thể giúp đỡ mọi người để họ nếm được hương vị chánh pháp. Và phổ biến chánh pháp quan trọng nhất vẫn là cái sự tự tu của chúng ta. Đó là hai điều từ cái thất giả thỉnh Phật trụ thế. Các vị lưu ý như vậy. Cái thứ tám là gì? Bát giả thường tùy Phật học. Đầu tiên mình nói đến cái lợi ích của sự học. Thưa đại chúng là cái học nó mang đến lợi ích cho muôn đời, từ lĩnh vực thế nhân cho tới trong đạo. Và xã hội nào mà phủ bác sự học là xã hội đó sẽ chậm tiến. Gia đình nào mà không có ưu ái dành cho con em mình cái sự học thì cái điều kiện phát triển của gia đình đó nó không thể vươn lên được. Tự thân có mỗi con người mình mà nếu mà không có cái niềm đam mê học thì thưa các vị, có khi mình rất là thiệt thòi trong cuộc đời. Cho nên người xưa có nói một câu rất dễ nhớ là sĩ phu mà ba ngày không đọc sách thì mở miệng ra lời rất là hôi, thở không khí rất là ô uế, mắt nhìn lờ đờ như tro đóng, thần trí u ám và tâm linh tối tăm. Họ nói điều này nó rất là văn chương, tuy nhiên mình nên nhớ một điều vậy. Mỗi một ngày mà mình không tiếp xúc với văn hóa, với học thuật, cái điều thứ nhất á, là mình càng ngày mình càng quê mùa hơn. Cái tri thức của mình nó càng ngày càng đóng cứng lại. Các vị thử nghĩ là cả một đời người mình học xong rồi mình vứt sách vở, mình bận điều cái chuyện công ăn việc làm đầu tắt mặt tối, cho tới cái lúc 15-20 năm sau mình có một chút rảnh rang, mình dở lại những cái sách vở cũ hay đọc lại những cái tờ báo của thông tin từng ngày, các vị thấy là những cái điều họ nói, những cái ngôn ngữ họ sử dụng nó rất là khác với chúng ta đã từng học, từng biết ngày xưa. Nghĩa là cái điều kiện sống của xã hội nó lăn như một bánh xe, văn hóa học thuật nó cũng luôn chuyển động, nó không hề dừng. Ngôn ngữ chữ nghĩa nó cũng thay hình đổi sắc qua bao nhiêu thời đại, qua bao nhiêu thập niên. Thời này những ngôn ngữ chữ nghĩa khác, 10 năm sau ngôn ngữ chữ nghĩa đó nó mang một ý nghĩa khác. Cái sự sống nó không dừng, thì sự học cũng như thế, chưa bao giờ có cái gì dừng lại cả. Và trong cái lĩnh vực tri thức và học thuật, thưa đại chúng, là nó vốn không trọng lượng, cho nên mình bỏ vào nó không có nặng bao giờ. Ta mất hết mọi thứ, nhưng mà những cái gì mình bỏ vào đây thì không hề mất. Có thể thần kinh não mình nó bị già, bị cỗi, cái sự vận động của nó, những cái neuron thần kinh nó có thể yếu đi, nhưng mà cái ký ức của các vị thưa nó không hề bị mất từ kiếp này cho tới kiếp sau. Cho nên đừng ngại ngần gì cái chuyện tiếp thu cái học. Người xưa nói là nhất nhật bất tác thi, tâm phủ như phế tĩnh. Những nhà thơ mà một ngày họ không làm được một câu thơ thì họ cảm thấy lòng của họ nó cô liêu, nó hoang vắng, giống như là cái giếng bị bỏ hoang vậy đó. Họ nói như thế không phải là quá đáng. Tại vì cái gì cũng vậy, cánh cửa mà mình đẩy thường thì cánh cửa đó nó không bị rét. Cái gì mình sử dụng thường thì cái khả năng tinh nhạy, bén nhạy của nó càng ngày càng mạnh. Ví dụ như tri thức của mình vận dụng, mình suy tư quen rồi thì thưa các vị phán đoán công việc rất là nhanh. Còn các vị cứ để cho nó ngủ hoài, thưa thì mỗi lần mình đánh nó thức dậy, nó phải đòi cái điều kiện là thời gian để nó làm nóng lên được. Các vị mà tập viết thường á, thì ngồi lại các vị viết một trang truyện rất là dễ. Nhưng mà bỏ 10 năm các vị ngồi, các vị kéo hoài chữ nó không chịu ra. Điều này rất là rõ thôi. Và tôi cũng từng bị tình trạng như vậy. Tôi có một cái bệnh kỳ lạ là không bao giờ tôi viết. Bị thúc bách lắm á, bị người ta để đòn bẩy sau lưng, người ta bẩy mình á, thì mới ráng ngồi viết 5-3 chữ cho có. Và khi ngồi viết mình mới thấy cái nỗi đắng cay của người không từng luyện tập. Mình viết một trang giấy nó cực còn hơn ăn ớt nữa. Chữ nghĩa nó chạy đâu mất, nó không chịu ra. Và viết được nửa trang cái mình xóa hết. Mình cảm thấy sao mà nó cục mịch, nó không có mạch lạc, nó không có ý tưởng. Và phải vận dụng như vậy, thưa, rất là nhiều công phu mới có thể viết được một đoạn ngắn ngắn để gửi về cho học trò. Đó là tự thân tôi đã chứng nghiệm cái điều này rất là kỹ. Cho nên xin khuyên một điều đầu tiên, thưa các vị, là bất cứ tuổi nào ta vẫn còn học được cả. 50 tuổi vẫn còn học, 60 tuổi vẫn còn học, 70 tuổi vẫn còn học. Và có những người già 80 vẫn còn học. Cỡ như ông cụ Làng Mai, thưa đại chúng, là mỗi một lần ông giảng pháp thoại ta nghe những điều mới. Ông phải đọc vào những cái phát minh mới của thần kinh học, tế bào học, vi trùng học. Và cái ngành điện tử hay là cái ngành hạ điện tử, vân vân, ông đều đọc hết. Tất cả những cái thông tin gì mới nhất ông đều phải đọc để cập nhật quá cái trình độ tri thức của ông từng ngày. Đó là mình nói cái lĩnh vực của những bậc thầy. Mà còn đầu tư tâm thức trong cái chuyện tu học là thế. Còn mình là cái hạng cá kèo chứ có nghĩa lý gì đâu so với các bậc thầy lớn như thế. Thế mà mình từ chối được cái học ư? Thưa không. Ở đời người ta có một cái ví von rất là đúng là anh học được một cái chén. thì cái mức thu của anh sẽ bằng cái chén, cái học của anh bằng cái tô thì anh có cái thu nhập bằng cái tô. Cho nên thưa các vị, cái duyên mỗi người ở trong cái hoàn cảnh mỗi khác nhau, nhưng mà ta không có cái điều kiện học được thì ta nên làm một việc rất là tuyệt vời, đó là hãy đầu tư cái năng lượng công sức mình cho thế hệ kế thừa mình để nó đi tiếp cái con đường học hành. Đừng vì lý do những cái điều kiện vật chất rất là gần gũi trong tầm tay rồi mình ở làm cho cái thế hệ tương lai nó gián đoạn cái học hành. Đó là điều rất là cần. Và tôi nghĩ cái điều này có khi tôi nhắc cũng thừa, tại vì cộng đồng người Việt rất là ham học. Đó là mình nói cái lợi ích của sự học, nó quan trọng đối với chúng ta lớn như vậy. Nó đối với cá nhân, nó đối với xã hội đều quan trọng như nhau. Cái thứ hai thưa các vị mình chia sẻ đó là người tu và sự học Phật. Hồi sáng này tôi ăn cơm trong phòng của cô Linh Kim, cái tôi nhìn trong tủ, tôi thấy có một cái bộ CD có một sư cô giảng. Tôi hỏi mượn để lên nghe thử. Dĩ nhiên sư cô nó còn rất trẻ, xuất gia không có lâu lắm, và học Phật thì chắc cũng không giỏi hơn mình bao nhiêu. Nhưng mà tôi cũng có thói quen là tôi nghe quý thầy quý cô giảng để thấy cái hay của quý thầy quý cô. Thứ hai là có thể thấy những cái vụng về của các thầy các cô để mình tránh. Ví dụ như ở đây tôi thấy ở trên phòng thầy trụ trì có những cái CD của thầy Nhật Hỷ thầy giảng, tôi cũng kiên nhẫn ngồi nghe. Của sư cô kia giảng tôi cũng kiên nhẫn tôi ngồi nghe. Và tự bản thân mình tôi có cảm nhận được một điều là thưa đại chúng là cái học Phật nó không có dừng bất cứ với người nào cả. Người nào mà dừng lại trên con đường tu học là người đó bị đào thải. Đó là mình nói trong cái lĩnh vực của người tu. Trong cái lĩnh vực nhân gian, ví dụ như mình làm một ông thầy giáo mà tự mãn với cái kiến thức của mình thì thưa vị thầy giáo đó bị lỗi thời, bị đào thải. Điều này rất là rõ ràng. Và có một lần tôi đọc một cái quyển sách nói về câu chuyện thầy trò, có vài điều rất là hay ở trong cái điều chia sẻ của cái vị thầy giáo kia. Và tôi chia sẻ điều này để các vị thấy cái người tu và sự học Phật nó rất là quan trọng. Ông nói một điều mà mình thấy nó đúng luôn cho mọi thời. Ông nói không có cái nghề nào nuôi dưỡng trí tuệ mình hay bằng nghề làm thầy giáo cả. Tại vì điều thứ nhất là nếu anh không có tiếp xúc với sách vở hàng ngày, anh không có cập nhật quá ngôn ngữ anh hàng ngày thì anh bị đào thải. Anh không thể trở thành một ông thầy giáo dạy học trò truyền đạt tri thức kiến thức được cho nó. Cái thế hệ sau mình thì nó lớn từng ngày, nó thay đổi từng ngày, nó thay da đổi thịt và tâm thức của nó khác với ta từng ngày. Anh phải bắt buộc theo cái nhịp bước của sự phát triển, anh mới có thể đứng trên bục giảng lâu bền và truyền đạt những điều anh muốn cho thế hệ trẻ tiếp thu được. Đó là điều thứ nhất ở nơi đức tính của ông thầy giáo cần phải có. Điều thứ hai đức tính cần phải có của ông thầy giáo là cái nghề đó nó bắt buộc anh phải là người có đạo đức. Tại vì học trò đối với cái tinh thần Đông Phương đó, nó không chỉ học anh ở lúc anh đến trường trên bục giảng, mà nó theo dõi con mắt của nó từ lúc anh từ nhà anh ra đường anh đi rồi, nó đã nhìn thấy rồi. Anh có những cái việc làm nó kém phẩm chất, nó không đạo đức trong lúc anh đi đường thì nó đánh giá anh. Cái niềm tin, cái sự kính trọng không có mặt thì nó không học với anh. Anh giải nó không nghe. Không chỉ như thế mà nó còn nhìn anh lúc anh cư xử trong gia đình nữa kia. Trong đời sống gia đình anh mà bất an, mà xào xáo, anh là người lỗ mãng, vân vân, thì anh không thể làm thầy giáo tốt được. Đó là điều thứ hai, nó tạo nên cái phẩm chất của ông thầy. Cái điều thứ ba rất là cần thiết nữa là do vì anh phải tiếp xử với thế hệ trẻ từng ngày, Đó là một phước lành, nhưng mà cũng là một cái điều nó cầu tiến cho cái con người kia. Anh phải trẻ như nó hằng ngày, anh mới có thể cảm thông truyền đạt được cái điều anh muốn nói. Anh phải trẻ như học trò. Đó là những điều mà họ viết về thế giới học đường. Cái điều này thưa nó cũng đúng ở trong cái thế giới tu hành của chúng ta nữa. Ví dụ thế này, cái điều đầu tiên của người tu và học Phật, cái lợi ích đầu là tự nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng người. Không hề có một sự sống nào mà thiếu sự nuôi dưỡng tài bồi từng ngày tồn tại cả. Cơ thể này nó cần thức ăn từng ngày để sống. Mắt này nó cần mở mắt ra để nhìn màu sắc để được nuôi dưỡng. Rồi nó cần giấc ngủ để nó nghỉ ngơi. Tất cả điều đó đều là sự nuôi dưỡng để cho nó tồn tại. Thì thưa các vị, cái sự tu và học của chúng ta cũng thế. Nếu mà ta không nuôi dưỡng mình từng ngày bằng Phật Pháp, bằng cái công phu hành trì, thì cái sự tu hành của các vị nó bị khô héo, bị chết nửa chừng thôi. Tuổi thọ nó bị tắt ngang, nó không thể sống còn, không thể tồn tại được. Cho nên mình học từng ngày, học Phật từng ngày là một cách nuôi dưỡng mình để cho cái đạo tâm của mình càng ngày càng lớn. Nói đạo tâm lớn thì nó không cụ thể, nhưng mà cụ thể là thế này. Mình cảm nhận được một điều là cái nguồn giáo pháp của Phật là một kho tàng trí tuệ tuyệt vời, có công năng chữa trị tất cả những cái tâm bệnh của mình. Kể cả thân bệnh, nếu ta áp dụng Phật Pháp ta cũng có thể chữa trị được. Thì từ điều đó, các vị mỗi một ngày thực tập, các vị tu, các vị học là một cách các vị làm cho tâm của các vị càng ngày những cái buồn phiền, bất an, sao động, giận tức, vân vân càng ngày càng vơi nhẹ. Hạnh phúc, cái niềm vui, cái sự an bình, tĩnh tại nó lần lần nó được nuôi lớn. Rõ ràng đó là cái cách tự nuôi dưỡng mình. Và khi mình nuôi dưỡng mình được thì tức khắc là mình nuôi dưỡng người được thôi à. Tự tâm của các vị mà tu tập được, đến lúc nào đó mà lòng rất là dịu, rất là mát, rất là bao dung. Không nổi nóng, không thị phi, không tranh đua, không có giận tức, không có cãi lộn. Thế thì cái lợi ích đầu tiên nó rất là lớn đối với chúng ta, đó là người chung quanh được thừa hưởng. Phải không ạ? Mình đi chùa mới có nửa năm mà tâm thức mình nó chuyển hóa, nó khác biệt hơn rất là nhiều, giống như là mặt trái mặt phải so với đời sống quá khứ. Thế thì người ta cảm nghiệm được ngay cái ích lợi của sự tu học. Và không cần nói gì cả, khả năng nuôi dưỡng mình có mặt, tức là nó có mặt cái sự nuôi dưỡng bao người chung quanh rồi. Cho nên cái sự tu học Phật Pháp rất là cần thiết như vậy. Thứ nữa là thưa đại chúng, là các vị lưu ý là ví dụ như trong giới Pháp, nếu ai thọ giới Bồ Tát rồi thì biết điều này, là trong cái giới Pháp của Phật chế là những người thọ Bồ Tát giới rồi thì tất cả những cái đạo tràng tu học thiết giới, dù đó là những đạo tràng và mình không thân thiết, và cái phẩm chất nuôi dạy nó không được cao, nhưng mình cũng phải tới yểm trợ nữa. Tại sao? Thưa, cái sự có mặt của mình nuôi dưỡng được cái đạo tràng đó. Ví dụ như tự thân tôi, năm tôi ở Quan Thế Âm, đó là một cái nơi đầu tiên, một cái đạo tràng đầu tiên tôi mở ra để huấn luyện một số thầy, họ có thể đi ra, họ dạy dỗ, họ tiếp xúc với Phật tử. Ba phần những Phật tử đó thì họ học Phật từ cái thời mấy thầy còn chưa đi tu rồi, họ rất là giỏi. Những thầy cô giáo cái tuổi cỡ 50-60 là họ đã từng học Phật Pháp với bao vị thầy, bao vị hòa thượng. Và họ là những người ở trong môi trường giáo dục, họ đã qua cái trường lớp sư phạm, cho nên họ rất là giỏi. Và mình tập trung cái đạo tràng đó chừng khoảng những 30-40 người và mời quý thầy dạy Phật Pháp. Các vị thử nghĩ là quý thầy đó còn rất trẻ, cái trình độ học đời thì chưa có là bao nhiêu. Và các thầy đầu tiên ra đạo tràng đó thuyết pháp, các thầy đâu có dám nhìn Phật tử, và soạn sẵn một tập dày như đó rồi ngồi xuống và đọc bài thế thôi, chứ không phải là giảng Phật pháp, không phải dạy đứng lớp gì cả. Ngồi không có ngẩng đầu nhìn ai hết, thế đọc hết trang này lại qua trang khác. Tôi dư biết điều đó trước khi tôi mời quý thầy đến để giảng dạy cho quý Phật tử. Và trước khi quý thầy thăng tòa thuyết pháp thì tôi lên tôi dặn Phật tử, tôi nói quý vị nên biết là quý thầy còn rất là trẻ, cái kinh nghiệm giáo dục không có, cái kinh nghiệm thuyết pháp cũng không, và cái trình độ tri thức ở bên ngoài thì cũng không có. Nhưng mà không vì lý do như thế mà các vị được phép bỏ ra khỏi thiền đường ạ. Các vị phải ngồi học nghiêm túc ạ. Các vị phải ngồi ghi chép đàng hoàng, không có chị nào được phép bước ra khỏi thiền đường. Các vị học để các vị nuôi dưỡng với thầy, không phải mình học Phật pháp nơi với thầy, mà các vị ngồi để các vị nuôi dưỡng với thầy, để quý thầy trưởng thành vào ngày mai, ngày mốt làm đạo. Các vị thử nghĩ, cũng là một cực hình chứ hả? Mình học lại với những người học trò rất là dở như thế, thế mà họ ngồi. Dễ thương là vậy. Và cái thời gian nuôi dưỡng nó rõ ràng là rất là có lợi. Rồi sau đó thì quý thầy có dịp tung bay ra nhiều nơi, trở thành những vị thầy giỏi. Từ cái môi trường đào tạo ban đầu là cái nơi chốn đó. Cho nên thưa các vị, cái sự tu học Phật pháp, có khi có những nơi trao cho mình tri thức học Phật, trao cho mình những cái điều kiện để mình phát triển, điều đó rất là quý. Nhưng mà có những khi mình phải đến để nuôi dưỡng cái đạo tràng đó, cái trung tâm tu học đó nữa, chứ không có nghĩa là mình đến để mình nhận cái phần lời không. Có khi mình đến để mình nhận cái phần rất là lỗ lã. Và cái cách đó ta gọi là thường tùy Phật học. Các vị nhớ cho hai mặt như vậy. Mặt đầu rất là tích cực, nghĩa là nơi chốn đó đẹp đẽ, vị thầy đó rất là giỏi, truyền đạt được cái tri thức Phật học mình có thể tiếp thu được. Nhưng mà có những nơi mình đến là vì mình muốn nuôi dưỡng thầy đó, nuôi dưỡng sư cô đó, nuôi dưỡng đạo tràng đó. Đó là cái ý nghĩa của tự nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng người ở cái mức độ Bồ Tát giới, phải tính thính pháp những đạo tràng. Và điều này nó có mặt không phải trong hiện tại tôi dựng chuyện để nói đâu. Thưa các vị đều biết là Đức Quan Thế Âm là thầy của bảy đời chư Phật. Thế mà Đức Bổn Sư Từ Phụ khơi mở đạo tràng rồi thì Ngài vẫn đến là người hộ giáo, vẫn đứng hầu Đức Thế Tôn, làm thị giả Đức Thế Tôn, làm vị Bồ Tát giúp Đức Thế Tôn hoằng đạo. Và rất nhiều vị Bồ Tát quá khứ đều như vậy cả, đến yểm trợ Đức Bổn Sư, tán thán Đức Bổn Sư, phát ra cái tức lưỡi trọng dài tán thán giáo pháp Đức Thế Tôn là như thế. Đó là cái điều mà Bồ Tát giới ghi là hãy đến yểm trợ những cái đạo tràng tu học là như thế. Các vị lưu ý như vậy. Giống như ở đây các vị cũng tới yểm trợ, nếu thôi thầy Phước Tịnh thấy tội nghiệp quá, không ai học cũng buồn, tới ngồi yểm trợ cho vui. Và cái sâu sắc của sự tu học chúng ta là chúng ta học bên ngoài rồi học lại chính bên trong của chúng ta. Cái học Phật mình có thể chia làm hai phần. Cái phần cả nhất là các vị học giáo lý để hành trì, các vị hướng ngoại. Khi ta có được cái vốn liếng căn bản, có niềm tin với Tam Bảo, nếm được hương vị pháp, chúng ta mới bắt đầu quay lại học lại bên trong của tâm ta. Học lại bên trong tâm ta, đó là cái con đường của thiền tập. Bắt đầu các vị quay trở lại, nhận diện được cái gì là sinh diệt của tâm, cái gì là cái bất sinh bất diệt của tâm, nhận ra cái tự thể Phật của chính mình. Đó là bắt đầu của con đường học quay lại tâm. Con đường thứ hai sâu hơn trong cái con đường quay lại học nơi chính tự tâm, đó là các vị bắt đầu khởi hành cái sự tu tập. Tại vì trên cái con đường các vị ngộ được đạo, tức là nhận được tâm Phật vô sinh của chính mình rồi, Thì từ cái bắt đầu của nhận được tâm Phật vô sinh, các vị thực tập làm thế nào để có thể sống được trọn một ngày, từng sát na này tới sát na khác luôn an trú trong chánh niệm, đó là một kỳ công. Thưa, mình vừa chia sẻ với các vị là cái học bên ngoài, học hiểu giáo lý, văn tự chữ nghĩa, những cái ý tưởng Phật pháp, đó là cái học bên ngoài. Cái học bên trong tức là quay lại nhận diện được tự tâm mình, cái gì mà sinh diệt vô thường đến mà đi thì cái đó không phải là ta. Cái gì mà vô sinh bất động, tỉnh sáng ngay hiện tiền, cái đó chính là tự thể tâm Phật của ta. Mình nhận biết, có niềm tin vững vàng, thưa đó là mới bước một của con đường quay lại học tự tâm thôi. Bước hai là các vị phải làm thế nào trong từng phút, từng giây, từng sát na các vị sống được trong cái năng lượng của tâm Phật bản nhiên của mình. Đó là bước thứ hai. Và trên cái con đường thực tập ở bước hai này, thưa các vị, có khi nó rất là dài, có khi nó ngắn. Cái này tùy thuộc vào cái niềm đam mê khao khát tu của các vị. Mà các vị làm được một việc là bước đi trên con đường này rồi, thì tự nhiên ta có rất là nhiều kinh nghiệm để tu. Nghiên cứu tâm đừng cầu không khó, vì nghiên cứu tâm mà không khó thì cái học, cái sự tu hành không có thứ lớp là như thế. Khi mình đi được con đường này, trên cái tiến trình đi mình vấp váp những cái khó khăn, những cái trở ngại vân vân, thì mình càng có giàu kinh nghiệm để chia sẻ cùng người khác. Nếu các vị đi một mạch rất là suông thì kinh nghiệm các vị không có đủ để chia sẻ cùng người. Còn nếu các vị chưa từng đi thì càng không có kinh nghiệm hơn. Cho nên cái con đường quay lại học tự tâm, thưa các vị, nó đòi hỏi thứ nhất là cái niềm đam mê chúng ta rất lớn. Thứ hai là ta rất là thực sự khát khao ham tu, thì các vị sẽ có cái điều kiện chia sẻ. Và do vậy tùy Phật học này ở mức độ cạn là ta theo học Phật pháp, yểm trợ các đạo tràng. Mức độ sâu hơn là có được vốn liếng vững chắc rồi thì mình quay lại con đường học với tâm của mình, nghiên cứu tâm của mình. Và con đường này, thưa, nó là một con đường đầy lý thú mở ra cho chúng ta đi vào. Và các vị đi vào rồi thì không hề có một phút giây nào trống trải buồn chán cả. Giờ nào chẳng phải là giờ tu. Thưa, cả một đời người không lúc nào gọi là lúc thả lỏng cuộc đời đi cả, mà lúc nào cũng là lúc dụng công. Cho nên học mãi không chán là như thế. Cái điều thứ 9, tùy thuận chúng sinh hả? Thế nào là tùy thuận chúng sinh? Tùy thuận chúng sinh nghĩa là buông xuôi theo chúng sinh. Nó có hai cái loại tùy thuận như thế này. Cái tùy thuận thứ nhất, để đánh mất mình. Cái thứ hai, tùy thuận mà không mất mình. Thông thường cái con đường của nhân thế nó dẫn mình đi vào cái chốn nổi chìm và trầm luân. Mình nên nhớ như vậy. Cái con đường mà thuận chiều của mọi sinh linh trong cuộc đời là cái con đường của vòng tròn luân hồi. Anh thả trôi cuộc đời anh vào cái vòng tròn luân hồi rất là dễ. Nhưng anh muốn cắt được cái xiềng xích của luân hồi tử sinh mới là chuyện khó. Cho nên cái con đường thuận nhân gian là con đường rất dễ đi. Cho nên ta lưu ý tùy thuận nhân gian. Nếu mình không có nỗ lực thì mình tùy thuận để bị nổi trôi trong sầu bi khổ ưu não và nổi chìm suốt trong cái vòng tròn luân hồi. Ví dụ như trong cuộc sống đời thường, các vị thấy là những người bạn của mình mà rủ rê mình, rủ rê cái gì nhiều nhất? Mai có hàng sale, shopping kia rẻ, chỗ nọ nhà hàng mới mở, đồ ăn rất là ngon, chỗ kia nó bán đồ biển, chỗ nọ bò bảy món, toàn là những cái nơi mà nó dẫn cuộc đời mình vào cái chỗ chìm nổi không à. Thưa, ví dụ như mình chơi được với 20 người bạn, các vị để ý thì có 15 người rủ mình vào cái con đường chìm nổi, chỉ có 5 người thôi. Nói 5 người hơi nhiều đó, chứ không tới 5 người đâu, rủ mình đi chùa, rủ mình nghe pháp và chia sẻ với mình những cái điều làm cho đời sống tâm linh mình nó đi lên thôi. Ít là như thế. Cho nên cái con đường tùy thuận để đánh mất mình, con đường này rất là dễ. Và khi mình đi theo dòng đời trôi chảy và tới lúc mình tỉnh ra, thì lúc đó giống như nàng Kiều khi tỉnh rượu lúc tàn cánh, giật mình lại thương mình xót xa. Lúc đó thì nó muộn quá, có khi tàn tạ sức khỏe, mất đi tài chánh, rất là nhiều vấn đề. Có khi mình giác ngộ rồi rất là muộn. Cho nên các vị lưu ý cái điều ban đầu đó là tùy thuận. Trong khi ta chưa có nỗ lực thì hãy tốt nhất là đừng tùy thuận là hay. Nên nhớ như vậy. Khi mình thấy mình chưa đủ nỗ lực, thế thì mình liện mình vào đó thì mình bị cháy mất tiêu à. Cái đống lửa của nhân gian, cái lửa ham muốn, cái lửa giận hờn, cái lửa buồn phiền khổ não vân vân, nó cháy rừng rực thế này. Cho dù các vị tu rất là giỏi, các vị cảm thấy mình là một khúc cây rất là tươi, bỏ vào đó nó không cháy. Thế nhưng các vị thử bỏ vào coi, lửa nó đốt một chút xíu thì cây nó từ từ nó khô rồi nó cháy mất. Cho nên rất là cẩn trọng cái giai đoạn đầu khi ta nhận diện về cái phẩm chất của mình còn yếu, khả năng của mình còn rất là non kém, chưa có sâu dày, thì cẩn thận chớ có tùy thuận nhân tình. Chuyện xưa ghi ngài Liễu Hà Huệ đó. Một hôm có một người đàn bà lỡ đường bị mưa, đất là ướt, ông có cây dù. Cái cô kia nói: xin ngài vui lòng, ngài cho tôi ẩn trong lòng ngài để che dù đừng bị ướt. Ông nói: ồ được chứ, cô cứ đứng đây. Thế thì cô đứng trong lòng, ông che dù cho nàng không ướt. Sau đó có một sự việc xảy ra là có một người đàn bà lỡ đường gõ cửa nhà của một người nho sĩ xin ở trọ. Cái anh nho sinh kia anh nói: không được, tôi có mình này. Rồi ban đêm ban hôm cô cũng chưa có chồng, cô không thể ở trọ nhà tôi được. Cái cô gái kia nói: anh là một nhà nho rất là quân tử, há chẳng nghe chuyện ông Liễu Hà Huệ cho người con gái đục mưa trong lòng ư? Ông nói: Liễu Hà Huệ khác, ta khác. Nàng cũng không phải là cái người con gái nứt mưa trong lòng Liễu Hà Huệ. Thà ta không cho cô vào nhà ta để ở trọ mà ta vẫn được tiếng tốt như Liễu Hà Huệ, còn hơn là ta cho nàng vô rồi ta thân danh tan nát. Thế thì cái cách nào hay hơn? Thôi thà ta giữ mình như ta mà được tiếng như Liễu Hà Huệ, còn hơn bắt chước Liễu Hà Huệ mà tan nát cuộc đời ta. Và điều này thưa các vị nó cũng đúng. Cho nên ta nên lượng sức mình, nhìn thấy nỗ lực của mình. Và trong thiền sử có chuyện cũng vui nữa. Ngài Vinh Tây á, là một thi tăng. Thi tăng có nghĩa là vừa là nhà sư vừa là nhà thơ, cho nên lang thang, cuộc đời rất là lang bạc đó đây. Và trên con đường đi đến Tokyo, ông ghé ở cái vùng Osaka, thì một đêm trời rất là lạnh, tuyết rơi ngập trời hết. Ông gõ cửa nhà của một cô kỹ nữ, mà cô kỹ nữ đó sau này người ta biết đó là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù ạ. Xin ngủ trọ một đêm. Cô nàng nhất định là không có mở cửa. Cái ông mới làm một bài thơ, ông nhét vô cái ngạch cửa vô vậy. Nói: khi ta chưa lìa bỏ trần gian, trái tim nàng nên rắn lại. Giờ sao nỡ hất hủi ta, chỉ một đêm trần gian quyển mộng. Khi ta chưa lìa bỏ thế gian, nghĩa là nếu ta còn là một người con trai bình thường, không phải là ông thầy tu á, thì trái tim nàng cũng nên đóng cửa lại, rắn lại, không cho ta vô thì đúng rồi. Nhưng mà ta vốn là ông thầy tu mà, cớ sao nàng nỡ hất hủi ta, trong khi chỉ một đêm trần gian nguyễn mộng ta ngủ đỡ ở trong nhà một chút xíu cho có hơi ấm mà thôi, với ta đâu có làm gì ghê gớm đâu. Cái cô nàng viên một cái lá thơ nhét ra ngoài cửa, đành rằng ngài là người bỏ thế gian, nhưng xin ngài hiểu cho, đừng tưởng trần gian là quyển mộng. Thưa, cái điều cô muốn nói là thế này, là đành rằng trần gian nó vốn là quyển mộng một đêm không nghĩa lý gì, nhưng cái điều quan trọng xin ngài nhớ cho, ngài chưa phải là người chứng quả vô sinh. Thứ hai nữa là ngài là người mang pháp phục của chư tăng, ngài không được quyền coi thường trần gian này là quyển mộng. Tôi với ngài tuy có thể tốt, nhưng mà người ngoài nhìn vào thiên hạ nói thì ngài làm sao có thể giữ gìn được cái danh thơm tiếng tốt của một ông thầy tu chứ, đâu có thể nói trần gian quyển mộng được. Chừng nào ngài thực sự mà chứng vô sinh thì chừng đó rõ ràng thì ngài không cần phải nói trần gian quyển mộng hay không quyển mộng, mà tự nó là quyển mộng. Và hãy nhớ cho là trần gian này vẫn còn đó, ngài đừng nói nó là quyển mộng rồi ngài hành xử một cách ngông cuồng. Thưa đại chúng, đó là mình kể vài câu chuyện để xác minh một điều là khi nỗ lực mình chưa đủ thì đừng có tùy thuận chúng sinh. Tại vì chúng sinh nó không phải là thánh, nó có một cái quy luật tất yếu và tự nhiên là xô đẩy mình trôi vô cái dòng chảy của sầu đau buồn khổ luân hồi. Cuộc đời người ta sẽ rất là vui khi thấy các vị giống như họ. Họ buồn, họ khổ, họ bất an, họ giận dữ vân vân, mà họ thấy mình giống như họ thì họ rất là mừng. Và khi thấy mình cùng tiếp xúc với một hoàn cảnh như họ, cũng đắng cay như họ, thế mà mình mỉm cười thì trong lòng họ rất là cay đắng. Họ muốn mình phải giống họ thôi. Cái đó là cái điều rất là nguyên tắc trong cuộc sống này. Cho nên thưa các vị là ta nên lưu ý là hãy tùy thuận vào những cái trường hợp mà mình cảm thấy không bị đánh mất mình thì nên tùy thuận. Và làm thế nào để tùy thuận mà không mất mình? Thứ nhất là các vị phải có nỗ lực thật vững. Cái này nó không có một cái cân nào để cân được cái nỗ lực của mình cả. Các vị phải tự thông minh nhận diện ra được mình nỗ lực có bao nhiêu. Khi nỗ lực mình yếu, tôi ví dụ như trường hợp đời sống gia đình của các vị, chiều nay về nhà thấy những việc rất là bực bội, rất là tức tối, nghe lòng mình bão nó sắp nổi rồi, thì mình biết nỗ lực mình nó còn yếu rồi đó. Mình đừng có khờ dại mà mời cái người mình khó chịu đến trước mặt mình để mình nói vài lời. Mình biết là nếu mà chạm mặt thì chắc hẳn là mình khó dằn được cái cơn nóng nảy của mình. Cho nên hãy biết cách là làm cho cái cơn giận mình nó dịu xuống và cố tình tránh cái trường hợp xung đột xảy ra. Đó là người nhận diện được nội lực của mình. Và điều này thưa các vị, tùy cái sự thông minh của các vị mà các vị có thể giải quyết được mọi việc trong gia đình không mấy khó. Mình không thông minh thì mình cứ nghĩ là chắc lâu nay mình tu cũng khá khá rồi, mình gặp cái trường hợp này mình có thể kêu thẳng cái người gây nên cớ sự, mình nói nhẹ nhàng được. Ban đầu thì mình nghĩ như thế, nhưng mình đâu biết rằng cái nỗ lực mình nó còn yếu, cho nên bão trong lòng nó sẽ nổi lên cuồn cuộn hơn cái cơn bão nó vừa xảy ra ở bên miền Tây Hoa Kỳ nữa. Cho nên ta hãy cẩn trọng. Và khi nào nỗ lực thật vững là thế nào? Thưa, nỗ lực thật vững là mình làm được một việc là cả một ngày, mình có cái năng lượng tỉnh sáng nhận biết tất cả những cái vui buồn của cảm thọ như là những người khác, thì lúc đó nỗ lực mình vững. Vui đến mình nhận diện được đây là niềm vui nó có mặt, buồn đến mình nhận diện đây là nỗi buồn có mặt. Cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức mình nó có mặt thì mình nhận diện, đây là tiếng nói thì thầm của tôi, mà tôi luôn nhận biết nó, chứ tôi không phải tiếng nói. Mình làm chủ được tất cả những cái đó. Lúc nào mình cũng là ông chủ cả. Lúc nào mình cũng là người nhìn được khách đi vào đi ra, mà mình không có cặp cổ người khách đi ra mất tiêu, không phải. Thế thì mình mới có nỗ lực. Các vị nhớ cho như vậy. Cho nên đòi hỏi sự tu tập của các vị rất là dày. Mình làm thế nào mà mình nói mà mình nhìn biết được cái điều mình đang nói. Ví dụ như có nội lực, trong cái lúc các vị một mình, các vị tỉnh tại, mời gọi được cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng luôn có mặt, cái lúc không có sự việc gì, cái lúc đó thì rất là dễ làm chủ mình. Nhưng mà cái lúc ba bên bốn phía giặc đánh ào ào mà các vị làm chủ được mình, các vị an trú tâm trong cái vùng trời trong sáng niết bàn, cái đó mới là khó. Và làm được điều đó mới là người có nội lực. Ngũ Tổ nói là người thấy tánh. Cho dù múa đao ra trận ở trước ngàn vạn quân thù và trước lần tên mũi đạn, vẫn là người thấy được tánh mình sáng rỡ. Có nghĩa là anh nhận biết được anh chính là cái tự thể nhận biết sáng rỡ, tỉnh tại hiện tiền, lúc nào cũng không mất. Thì lúc đó anh có thể thách thức được phong ba cuồng nổ của cuộc đời. Mọi cái đổ vào mình không hề đánh mất cái sự nhận biết. Còn nếu mà chưa được như thế thì thưa các vị, có thể vào đầu câu chuyện thì mình còn mời được năng lượng chánh niệm ngự trong tâm thức mình. Nhưng mà người ta nói ba câu là năng lượng chánh niệm mình đã chạy mất rồi. Mình bắt đầu bị cuốn hút vào cái nỗi buồn niềm vui của người khác. Cho nên lúc đó là mình thiếu nội lực. Hãy lưu ý như vậy. Và cái điều này tự các vị phải có kinh nghiệm. Đây là bí mật trong nghề. Mỗi người tự thông minh thực tập. Phải không? Tôi không có thể truyền đạt hết những cái đối phó với cái tình trạng tùy thuận mà không mất mình của từng người trong từng hoàn cảnh. Nó có cái tùy thuận trong thuận cảnh và tùy thuận trong nghịch cảnh nữa nha. Tùy thuận trong thuận, tùy thuận trong nghịch. Trong thuận là gì? Tức là những cái điều đó nó mang đến cái tính tích cực cho mình thì gọi là ta tùy thuận với những điều rất là thuận. Ví dụ như mình ham tu, mình ham học Phật Pháp, mình mưu cầu hạnh phúc cho đời sống gia đình, mà những cái điều của những người bạn và người thân của mình đề xướng nó thuận với cái điều phát triển như vậy, ta gọi là thuận. Tuy nhiên tùy thuận theo những điều thuận nó có cái lợi là mình dễ sống được, không mất mình. Thế nhưng mà nó không có làm cho nội lực mình vững mau bằng cái tùy thuận trong cái nghịch cảnh. Trong cái nghịch cảnh nghĩa là anh có thể đi vào giống như người ta uống rượu, anh có thể đi vào cái nơi chốn uống rượu, nhưng mà anh có nội lực rất là vững, cho nên lần lần anh cảm hóa được cái người kia, anh dẫn ra khỏi cái cuộc rượu, gọi nó tùy thuận trong cái nghịch. Và trường hợp giáo hóa của các vị Bồ Tát, thưa các vị, là có khi đi vào trong nghịch cảnh giáo hóa là như thế. Tự thân mình không thích cái chuyện bạc bài, thế nhưng mà vì thương bạn quá cho nên cũng làm bộ bỏ túi 5-3 đồng rủng rỉnh đi vào cuộc đỏ đen, để rồi làm một cái công việc là đợi cái cơ hội đó đến để giúp người kia tỉnh ngộ. Ta gọi đó là tùy thuận trong cái cảnh nghịch. Có khi các vị thiền sư cũng nổi giận đùng đùng, đó là gì? Nghịch hạnh giáo hóa. Thuận hạnh giáo hóa nghĩa là từ bi, tỉnh tại, an vui trước cái vui, cái buồn, cái giận, cái tức của nhân gian. Rồi có khi các ngài hiện hạnh rất là nghịch, là các ngài sân si còn hơn những cái ông sân si ngoài nhân thế nữa. Nhưng mà cái đặc biệt của họ hơn mình ở chỗ là họ sân si nhưng mà họ tự chủ được cái sân si. Thưa, cái điều này rất là khó. Mình thì mình sân thiệt, còn các ngài thì sân giả vờ mà mặt, nhưng mà trong lòng thì đầy một cái biển của sự yêu thương và từ bi. Nó khác nhau như vậy. Cho nên ta hay nhận diện tùy thuận trong cái cảnh thuận, tùy thuận trong cảnh nghịch. Hai cái này nó có cái bề cả. trạng và bề sâu của nó khác nhau. Và xin nhắc nhau lại một điều cẩn thận cần phải nhớ là, thưa đại chúng, phần lớn chúng ta đều là những người nội lực còn non lắm, cho nên hãy nhận diện là nếu cái điều tùy thuận đó mà mất mình thì chúng ta nên thông minh tránh đi, đừng có tùy thuận nhân tình. Tùy thuận chúng sinh nó đòi hỏi rất là cao thâm nội lực mới có khả năng làm được việc này. Cái thứ 10, hổ gia hồi hướng. Cái ý nghĩa của hồi hướng có 3 cái ý khi chúng ta khởi tâm hồi hướng. Cái ý đầu tiên là khởi phát cái lòng yêu thương kính tặng. Ví dụ như mình làm một cái thiền hạnh gì đó, mình có một thời tọa thiền rất là yên bình, mình có một cái thời tụng kinh, một cái thời tu rất là chánh niệm, sau đó cái mình nhiếp tâm về, mình hướng tới, mình nghĩ tới cái người mình thương, mình quý, mình xin đem cái năng lượng lành, công đức lành này hồi hướng về cho người kia, tức là đem tất cả những cái điều mình đã làm được thành cái quà tặng, tặng cho người kia. Ta gọi đó là khởi phát từ cái lòng yêu thương để hiến tặng. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai là khởi phát từ cái lòng kính trọng mà hiến tặng. Ví dụ như mình tri ân cái bậc sinh thành ở mình, và mình làm được những cái công đức lành, những cái thiện sự, cái mình hướng tâm về các cái bậc sinh trưởng ra mình, các bậc thầy, các bậc mẹ cha, mình xin đem cái công đức lành của mình làm được, cái ý nghĩ lành, cái lời nói lành, cái việc làm lành, mọi cái mình đem hướng về người đó, làm quà tặng cho người đó, thì ta gọi là khởi phát từ cái niềm kính trọng mà hiến tặng. Cái ý nghĩa thứ ba của hồi hướng, thưa các vị, là xả ly cái đam chấp, cái cố chấp về bản ngã. Thông thường người tu chúng ta phải thực hiện được điều này. Ví dụ như mình làm được một việc rất là hay trong đạo, hoặc cái việc rất là hay đối với người thân, đối với gia đình, thì cái điều đầu tiên mình nên nghĩ là tất cả những việc làm này không phải do tài sức trí tuệ gì hay sự thông minh khôn khéo gì của con mà thành công cả. Mọi cái nó nhờ cái phước đức của tổ tiên huyết thống, nó nhờ cái sự giáo dục của gia đình, nó nhờ cái điều kiện tốt lành của hoàn cảnh xã hội giúp để cho con thành công. Cho nên xin đem tất cả những cái thành công này hướng về cho tất cả những người ân. Tự thân con không có cái tài ba gì để làm nên sự việc này cả. Và từ cái tâm hồi hướng như thế thì mình xả ly được cái cố chấp với sự thành công của chính mình, và người đó rất là nhẹ với bản ngã. Thành công lớn trùm cả đất trời, nhưng mà không hề kiêu ngạo, không hề tự cao, không hề thấy mình là người gì quan trọng ghê gớm cả. Sống vẫn bình dị như bao người mà thôi. Và người này khởi phát cái ý nghĩa hồi hướng và xả ly được cố chấp và bản ngã như thế thì người này sẽ rất là dễ thương. Thưa đại chúng, là có những người nhà giàu họ sống rồi sống rất là dễ thương. Chúng ta đều biết là có những ông nhà giàu họ có thể ký quỹ hiến tặng cho những cái cơ quan từ thiện, hay là những cái trường học, những cái bệnh viện, hay là những cái thiên tai hoạn họa của nhiều quốc gia, triệu đồng nọ triệu đồng kia, hoặc bạc tỷ như chơi ấy. Thế mà khi muốn đậu xe thì họ chạy vòng vòng mấy vòng để kiếm cho nào đậu mà không có tốn tiền họ đậu. Và có câu chuyện rất là vui của ông nhà giàu kia đó. Cái anh tài xế, anh lái xe cho ông chủ đi, và ông chủ ông vô ăn xong rồi ông trả tiền ông đi ra, ông hớt tóc xong rồi ông trả tiền ông đi ra, và ông chưa hề đãi cái ông tài xế một bữa ăn nào cả, và chưa hề cho một đồng tiền bụt bo nào cả. Cái một hôm cái anh tài xế anh trách, anh nói thưa ông, con đi với cậu chủ á, tức là con ông á, thì cậu chủ ăn món gì ngon thì con đều ăn món đó. Cậu chủ mà vô vũ trường thì con cũng được vô vũ trường. Rồi cậu chủ mỗi lần mà lên xe, mỗi lần xuống xe, sau khi con lái cho cậu chủ đi thì cậu chủ đều cho tiền buộc bo của con bằng tiền lương của ông. Cái ông tỷ phú kia nói anh không biết, bố của nó giàu, bố của tôi không có, bố tôi nghèo lắm. Thưa rõ ràng là như vậy. Bố của thằng con thì ổng là tỷ phú, ổng rất là giàu, cho nên ảnh tha hồ ảnh phung phí. Còn cái anh tỷ phú này vốn dĩ là người dựng cơ nghiệp của ổng bằng hai bàn tay trắng. Anh nói bố tôi nghèo cho nên tôi không có thể xài phí như nó được, còn bố nó giàu. Nhưng mà đặc biệt cái điều rất là đẹp đẽ nơi con người kia, người ta ghi nhận đó là ông xài tiết kiệm từng đồng kẽm chứ không phải từng đồng bạc, tức là từng đồng xu, phải không ạ? Thế nhưng mà cần để giúp người thì ông có thể ký một cái chép 500.000, 1 triệu, rất là nhẹ, không có bận tâm gì cả. Cái tuyệt vời và hơn nhau là ở thế. Cho nên thưa đại chúng, là cái ý nghĩa hồi hướng này nó là cái quà tặng rất là lớn cho tự thân chúng ta, đó là làm chúng ta xả ly được cái cố chấp về bản ngã. Xả ly cố chấp bản ngã có nghĩa là mình xả ly tất cả những cái sở hữu vật chất xung quanh luôn, gọi đó là ý nghĩa rất là cao quý của sự hồi hướng là như thế. Cái thứ hai, thưa các vị, là một trong những ý nghĩa hồi hướng rất là lớn, rất là quan trọng là ta hãy hướng tâm về quả Bồ Đề. Trong Đại Bát Niết Bàn Kinh có nói như thế này: Bồ Tát phát tâm bố thí thân mạng, đầu óc tỷ não cho chúng sinh như hà sa kiếp, mà không hề thấy điều đó là đáng tự hào, và coi cái chuyện bố thí ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, trì giới ba la mật, vân vân, như là cái con đường tất yếu phải đi ngang qua, rất là ô uế, để tiến được quả Bồ Đề giống như người ta chung qua một cái con đường ống cống rất là hôi hám vậy, để đi qua một cái đoạn đường rất là khổ sở lầy lội sang qua bờ bên kia. Lục ba la mật, các Đức Thế Tôn tu tập hà sa kiếp bố thí thân mạng như hà sa, nhưng mà các ngài coi đó là cái điều đáng bỏ, đáng nhờm gớm, đáng ghê tởm, bỏ lại phía sau hề nhắc tới. Huống nữa là chúng ta làm một chút thiện sự mà chúng ta coi đó là cái gì ghê gớm ư? Thưa các vị, mình hướng tâm về quả Bồ Đề có nghĩa là tất cả những cái công đức lành hay là những cái thiện sự mình làm trong đời sống tu tập, mọi cái khi làm được một việc lành gì, mình hướng tâm về quả Bồ Đề, cầu cho con thành tựu được quả vị Phật. Nhưng mà thành tựu quả vị Phật không có nghĩa là để an trú vào Niết Bàn vĩnh tịch, mà thành tựu tuệ giác, thành tựu quả vị Phật để đem cái nguồn tuệ giác thắp sáng cho nhân gian và phát nguyện độ sinh. Đó là cái hướng tâm cuối cùng trong cái ý nghĩa phổ gia hồi hướng là như vậy. Nếu như ở đời người ta đặt cái mục đích là học để có cái điều kiện ăn nên làm ra thì nó khác. Nếu mình đặt cái mục đích học để có được tri thức thì cũng là sự học, hai cái khác nhau. Nếu ở đời người ta nghĩ là phải làm giàu để có trong tay cái điều kiện tốt lành giúp mọi người thì nó khác. Còn nếu người ta nghĩ làm giàu là mục đích quan trọng, và cái mục đích chính không phải là giúp ai cả mà để trở thành người giàu, thế thì trên cái con đường làm giàu, hai người cùng làm giàu nhưng nó rất là khác nhau. Cái người có cái lý tưởng là làm giàu để có điều kiện giúp người, thế thì trên con đường đi tới cái mục đích làm giàu, anh ta có thể giúp được mọi người và lòng anh ta rất là vui, giàu ít cũng vui, giàu nhiều cũng vui. Còn nếu người kia làm giàu vì tư lợi, vì để hưởng thụ, thế thì anh không ngại ngần một cái mưu đồ gì, một cái sự độc ác gì để làm giàu cả. Cũng thế, trên con đường mình học, mình tu, ví dụ như trên con đường mình học ở nhân gian, mình đặt mục đích là bằng cấp địa vị là quan trọng, tiền là quan trọng. Thế thì thưa, không phải là cái con người tìm kiếm và phát triển tri thức, còn cái người học để phát triển tri thức, mà không phải vì cái mục đích kia. Thế thì trên con đường học, cái tiến trình học, trên cái con đường đi đến cái đích của sự học, nó mở ra rất là rộng, rất là mênh mông. Họ không phải chỉ học cái phần để lấy chứng chỉ mà học, họ học hết những cái điều làm giàu cho kiến thức của họ. Hai cái nó rất là khác nhau. Cũng thế, ta hồi hướng quả vị Bồ Đề, nhưng trên con đường đi đến quả Bồ Đề, thưa các vị, tu Bồ Tát hạnh đó là điều rất là cần thiết, và chúng ta thực tập nó trong từng hơi thở của cuộc đời. Và cuối cùng xin thưa với nhau là 10 cái lời nguyện phổ hiền này. Nếu các vị thường trì tụng kinh mỗi ngày thì các vị thấy là cái bài sám này rất là gần gũi với chúng ta. Mỗi một thời kinh thì chúng ta đều có niệm là bài sám này. Và khi niệm, mình nên làm một việc rất là gần, đó là mình hãy đặt hết tâm thức của mình vào từng lời nguyện. Thứ hai, thưa đại chúng, là mình thực tập được một cái thì trong đó nó có 9 nguyện còn lại. Ví dụ như nhất giả lễ kính chư Phật, mình thành tâm mình thực tập được lễ kính chư Phật thì trong đó nó có xưng tán Như Lai, có cúng dường, có thỉnh Phật trụ thế, có theo Phật học, vân vân. Cái thứ ba thì thưa, chúng ta có thể thực tập từng cái điều nguyện này. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là trong cái sự tu tập, khi mình khởi phát cái tâm niệm lành hướng về bất cứ ai, đem cái công năng tu học của mình hướng về bất cứ một người nào, hay là một cái sự việc gì, thì cái quả lành không những nó đến với người mà mình hướng tâm về, mà quả lành nó hồi báo lại cho chính thân tâm của các vị trước tiên, chứ không phải là nó đến người kia. Ví dụ như mình làm một thiện sự, một công đức lành, sau đó mình khởi tâm hồi hướng về cái người nào đó, giác linh của người thân, hoặc là hồi hướng đến một cái sự việc gì mình mong muốn, thì cái điều đầu tiên, cái quà tặng đó là nó đến lại cho các vị trước, nó hồi báo lại cho tự thân các vị trước. Do vậy, cả một ngày hay cả một đời, chúng ta an trú trong sự tu tập. Và nếu sự tu tập mình giỏi và chuyên cần, thì cái quả lành nó đến với chúng ta trước nhất. Đây là điều rất là rõ. Và khi nào các vị tu thì các vị đều cảm nghiệm được điều này. Nó rất là màu nhiệm, rất là diệu kỳ. Và mình nghĩ chắc chia sẻ với các vị 10 nguyện phổ hiền như thế cũng đủ, tạm đủ. Và xin kính chúc quý Phật tử là mỗi ngày một lần mình thầm niệm thập nguyện phổ hiền và cố gắng thực tập từng phần một, đó có công năng nuôi dưỡng mình rất là lớn. Và một hạt giống Phật pháp, một lời kinh, một câu kệ gieo vào tâm thức của chúng ta, nó là cái hạt nhân rất là lành. Có khi đời đời kiếp kiếp mình sinh ra, nó không có cái hạt nhân lành này, đó là điều rất là quan trọng. Và xin mời chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.